Chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình Radio Chánh Kiến. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị loạt bài viết có nhan đề Bí ẩn của lịch sử trái đất mà tôi được biết. Bài viết của tác giả Đạo Minh. Thuận theo tiến trình chính pháp không ngừng tiến đến không gian bề mặt và sự liên tục đề cao tâm tính, đồng hóa với đặc tính chân, thiện, nhẫn, trí huệ và năng lực mà Đại Pháp cấp cho tôi cũng càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Đại Pháp cũng đã triển hiện những chân tướng tại các tầng vũ trụ khác nhau tương ứng với cảnh giới tu luyện của tôi, bao gồm cả những bí ẩn trong lịch sử của trái đất. Này tôi viết ra để quý vị cùng tham khảo. Địa ngục và nhân gian. Từ xưa đến nay, rất nhiều tôn giáo và tín ngưỡng phương Đông đều nhắc đến địa ngục. Địa ngục thường được cho là nơi linh hồn phải chịu khổ ải sau khi con người qua đời. Một số điển tích Phật giáo và trường ca thần khúc của thi sĩ người Ý Dante đã miêu tả tường tận về địa ngục. Vậy địa ngục có thực sự đồng tại với thế giới hiện thực của chúng ta hay không? Hôm nay, tôi sẽ làm rõ bí mật về địa ngục qua những sự việc và con người chân thực. Đầu tiên là sự kiện Liên Xô khoan sâu đến cửa địa ngục gây chấn động thế giới vào những năm 60 của thế kỷ trước. Khi Mỹ và Liên Xô đang trong thời kỳ chiến tranh lạnh, hai quốc gia này âm thầm cạnh tranh trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, quân sự vũ trang và thăm dò không gian. Các nhà khoa học Liên Xô đã quyết định sử dụng các phương pháp đơn giản và thô bạo để tìm hiểu trái đất. Họ lên kế hoạch khoan thăm dò siêu cấp bằng cách khoan sâu trực tiếp vào trung tâm trái đất. Kế hoạch này có tên là Kính Viễn Vọng Trái Đất, với tham vọng khám phá được những bí ẩn tại nơi sâu nhất trong lòng trái đất. Để thực hiện ý định này, họ đã dốc toàn bộ nguồn lực của quốc gia, tổ chức hàng ngàn nhà khoa học sử dụng các dụng cụ khoan và máy móc thăm dò hạng nặng. Bí mật khoan thăm dò tại khu vực bán đảo Kola ở tây bắc Siberia. Họ đã mất khoảng 20 năm để khoan sâu 13.000 mét theo hướng thẳng đứng xuống lòng đất. Tuy nhiên, công trình to lớn này đã bị chính phủ đột ngột dừng lại một cách kỳ lạ vào năm 1994. Toàn bộ các nhà khoa học phải rút khỏi hiện trường, toàn bộ máy móc, thiết bị đều bỏ lại. Những người trong cuộc tiết lộ rằng, trong quá trình khoan thăm dò đã xuất hiện những hiện tượng siêu nhiên. Đáng sợ hơn là người ta đã nghe thấy rất nhiều những tiếng gào thét thê thảm của người phát ra từ lỗ khoan. Thậm chí, có cả ma quỷ bò ra từ lỗ khoan. Vì vậy, việc khoan đào đã bị dừng lại. Có người nói rằng, mũi khoan đã khoan phải cửa địa ngục. Những âm thanh đó được cho là âm thanh đến từ địa ngục. Sự việc gây xôn xao dư luận lúc bấy giờ đã dần bị lãng quên theo thời gian. Mới đó, đã qua hơn 20 năm rồi. Rất nhiều sự việc kỳ lạ đã xảy ra mà đến nay vẫn không thể được kiểm chứng. Vậy có thực là Liên Xô đã khoan đến cửa địa ngục chăng? Xem xét từ giác độ người tu luyện thì câu trả lời là đúng như vậy. Tôi dùng công năng để xem xét. Vào năm đó, lỗ khoan thăm dò ở độ sâu 13.000 mét của Liên Xô xác thực đã khoan đến cửa địa ngục Tây Phương. Đây là địa ngục của thế giới người da trắng phương Tây đối ứng với không gian nhân loại. Thế giới u ám dưới lòng đất này giam cầm rất nhiều sinh mệnh phạm trọng tội ở thế giới người da trắng, thuộc nhiều hành tinh khác nhau trong phạm vi dải ngân hà của tầng lạp tử của chúng ta. Số lượng lên đến hàng triệu người. Có linh hồn mang hình người, có linh hồn mang hình dạng nửa người nửa thú và các loài động vật. họ bị giam trong một không gian bí mật dưới lòng đất. Nơi đó tối tăm, lạnh lẽo, không có đồ ăn thức uống. Nói một cách nghiêm túc thì đây là trạm trung chuyển từ thế giới con người đến địa ngục. Diện tích của thế giới dưới lòng đất này rất rộng lớn, tương đương với 2/3 diện tích nước Nga hiện nay. Những tiếng kêu ghê rợn được nhắc đến trong sự kiện năm đó chính là tiếng kêu khóc vô vọng của các linh hồn tội lỗi bị giam giữ dưới địa ngục. Trong hoàn cảnh vô vàn thống khổ đó, họ đang cắn xé lẫn nhau, mỗi giây, mỗi phút đều chịu sự đau đớn dày vò. Tuy nhiên, đây chưa phải là tất cả những gì họ phải chịu đựng. Những quỷ tốt trông coi nơi này đều có pháp lực thần thông của thần ở tầng thấp trong địa phủ, có hình dáng như những thây ma trong các câu chuyện ma quỷ của phương Tây, với đôi mắt màu trắng xám, không có đồng tử bên trong, bộ mặt dữ tợn và đáng sợ, bàn tay khô khốc, các móng tay dài và sắc nhọn, toàn thân trùm áo đen. Ngoài các quỷ tốt trấn thủ tại đây, còn có một loài thần thú ở địa ngục là chó ngao ba đầu. Loài này giống như chó nghiệp vụ của cảnh sát nhân loại. Ước tính bên trong có khoảng 700 đến 800 con chó ngao vô cùng hung hãn. Vương của địa ngục người da trắng là một người tu đạo tu luyện trên dãy núi Alper. Ông có mối liên hệ mật thiết với giáo hội La Mã, được sự phó thác của giáo hội La Mã. Chức trách của ông là xử lý các quái thú và âm linh gây họa loạn tại nhân gian. Thân phận của người tu luyện này được giữ bí mật tuyệt đối trong nội bộ giáo hội La Mã. Vương của địa ngục đã tu luyện trong người thường được 1.000 năm. Ông sống trong tầng hầm của một lâu đài cổ ở nước Pháp gần dãy núi Alper. Ông là chủ nhân đầu tiên của tòa lâu đài này. Tòa lâu đài này trải qua lịch sử 1.000 năm vẫn kiên cố như thuở ban đầu. Vì ông sử dụng pháp thuật tàng hình để tự do ra vào tòa lâu đài, nên những người hiện đang sống trong tòa lâu đài không hề biết đến sự tồn tại của ông. Như đã đề cập ở trên, có những con ma bò ra khỏi đáy giếng dọc theo mũi khoan. Tôi dùng công năng để xem xét thì đúng là có một số âm linh từ trong địa ngục bò lên mặt đất nơi không gian nhân loại, nhưng chúng đều bị vương của địa ngục dùng pháp lực tiêu trừ, bởi vì sinh vật trong địa ngục không được phép can nhiễu đến xã hội người thường. Tôi còn phát hiện nhân viên lái máy khoan siêu cấp là quỷ địa ngục chuyển sinh. Mục đích chuyển sinh của anh ta là hoàn thành ý chỉ của thần, dùng mũi khoan siêu cấp mở cửa địa ngục, với dụng ý cảnh tỉnh nhân loại lúc bấy giờ rằng địa ngục là có thực. Nếu con người không tích đức, hành thiện mà vẫn làm những việc xấu thì sau khi lìa đời sẽ bị đày xuống địa ngục. Trong cảnh giới tu luyện của tôi triển hiện, các chủng người với màu da khác nhau trên trái đất có lối vào địa ngục khác nhau đối ứng tại nhân gian. Về cơ bản, những lối vào địa ngục này đều ở độ sâu từ 8.000 mét đến 10.000 mét dưới lòng đất. Vị trí bên dưới nước Nga hiện nay là đối ứng với lối vào địa ngục của thế giới người da trắng phương Tây, còn phía dưới sa mạc Cát Nhĩ ở Tân Cương là lối vào địa ngục của người Ả Rập. Dưới lòng đất ở khu vực đó có hai con sông ngầm. Tương lai con người có thể sẽ phát hiện ra hai con sông ngầm này. Đây là lý do vì sao giữa biển cát mênh mông lại xuất hiện những ốc đảo. Phía dưới vùng đất ven địa Trung Hải là lối vào địa ngục của người Ai Cập, lối vào địa ngục của người da đen ở bên dưới vùng đất Nigeria. Vậy thì lối vào địa ngục của người da vàng nằm ở đâu? Sau đây tôi sẽ tập trung nói về nơi này. Tôi đã nhìn thấy lối vào địa ngục đối ứng với chủng người da vàng tại núi Thanh Thành, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, ở độ sâu 8.000 mét dưới lòng đất. Trên núi Thanh Thành có một hang động bí mật thông thẳng xuống lối vào âm phủ. Đây là trạm phân lưu trung chuyển đưa người da vàng đi tới âm gian. Địa ngục này chia làm 7 tầng lớn, với tổng diện tích chiếm đến 1/3 diện tích Trung Quốc hiện nay. Bên trong nơi đó tập trung các sinh mệnh có hình dạng người, động vật và thực vật bị đào thải trong thế giới người da vàng trong phạm vi hệ ngân hà. Các sinh mệnh của các chủng loại khác nhau được phân theo các khu vực và không gian riêng biệt trong 7 tầng này. Họ ở trong đó chờ đợi để được phân lưu và được chuyển đến các không gian khác nhau. Tầng thứ nhất là đường thông đối ứng với các sinh mệnh hình người. Những sinh mệnh đến tầng này là những người lúc sống không làm điều đại thiện, cũng không làm điều đại ác. Họ sẽ đi vào đường thông trung gian này để đến thẳng âm gian, là không gian thấp hơn không gian nơi chúng ta sống một tầng, và trở thành âm quỷ. Những người khi còn sống làm nhiều việc đại thiện thì khi đến âm gian được sống ở nơi có điều kiện tốt hơn. Còn sinh mệnh khi sống mà tín phụng tà giáo, phá hoại đạo đức nhân loại, gây họa loạn nhân thế, làm nhiều điều ác, hãm hại người khác sẽ phải chịu cực hình khi xuống địa ngục. Cuối cùng là loại sinh mệnh xúc phạm thiên pháp, bức hại các đệ tử chính pháp và người tu luyện chính pháp sẽ bị phân tách ra rồi bị dẫn vào một đường thông đen tối nhất. Tại cửa thông đạo này, có hai quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa đứng ở hai bên. Họ cao khoảng 2m2, uy phong lẫm liệt, sát khí đằng đằng, khiến người ta kinh hãi. Ánh mắt hung ác nhìn từng tội hồn đi qua bên họ. Sâu trong bóng tối âm u, vọng lại từng hồi âm thanh gào thét của những phạm nhân đang chịu tội hình. Tiếng kêu thật khủng khiếp. Ở đây có 10 quỷ sứ hình dạng xấu xí, tay cầm sổ điểm danh từng phạm nhân rồi đưa đi. Ai bị gọi đến tên sẽ bị mang tới một nơi giống như nha môn để thẩm tra phạm nhân. Đây là nơi có kiến trúc theo phong cách thời Minh Thanh. Bên trong có 18 gian phòng lớn màu đỏ. Trước cửa có âm sai đầu đội mũ đen, mặc quan phục màu đỏ, có nhiệm vụ sắp xếp cho âm quỷ đứng thành hàng. Âm quỷ bị điểm đến tên sẽ bị mang đến thẩm tra đường. Phán quan của thẩm tra đường sẽ tra xét sổ công tội khi sống của mỗi âm quỷ, tính toán công và tội căn cứ trên việc hành thiện tích ác để định tội danh. Có trường hợp sổ công tội trong tay quỷ sai, từ trang đầu tiên đến trang cuối cùng đều được đóng lên con dấu màu đỏ, trên đó khắc hai chữ tử tù. Loại phạm nhân này tội không thể tha. Tại thẩm tra đường, có người khóc lóc vì những việc ác mà họ đã làm khi sống. Có người cau mày vắt óc suy nghĩ tìm cách thoát tội. Có người ánh mắt hung ác không ăn năn hối cải. Mỗi người một vẻ, thật là một cảnh tượng thê thảm và bi thương. Phán quan mặc quan phục cổ đại đang thẩm tra những tội phạm mặc trang phục hiện đại. Cảnh tượng này quả là tương phản và là sự chấn động lớn đối với những kẻ phạm tội mà khi còn sống vẫn ủng hộ thuyết vô thần. Những điều về thần linh và nhân quả báo ứng mà khi sống họ không tin tưởng thì đều hiển hiện ngay trước mắt. Trong xã hội hiện nay, cùng với sự trượt dốc của đạo đức nhân loại, rất nhiều người vì lợi ích, vì tiền mà không điều ác nào không làm để thỏa mãn dục vọng. Đến nay, các loại cực hình tương ứng dưới địa ngục cũng tăng cấp nhiều lần, lên tới 1.800 loại. Các loại cực hình này được phân đều cho các tầng không gian trong 18 tầng địa ngục. Rất nhiều loại cực hình còn chưa từng được biết đến. Ví dụ, những kẻ ác khi sống phỉ báng Phật Pháp, đánh đập, thóa mạ, sát hại các đệ tử Đại Pháp thì sẽ phải nhận hình phạt bị quỷ sứ địa ngục mang đến đỉnh núi dốc đứng, trên núi chằng chịt những lưỡi đao vô cùng sắc nhọn. Tội hồn bị quỷ sứ đẩy từ đỉnh núi xuống chân núi. Thân thể trong quá trình lăn xuống sẽ bị những lưỡi đao sắc nhọn liên tục đâm vào, khiến thân thể trong nháy mắt bị đâm tan nát, đau thấu xương cốt. Loại cực hình này mỗi thời mỗi khắc đều lặp lại, ngày này qua ngày khác không có kết thúc. còn có một loại cực hình cho những kẻ ác khi còn sống, đã bức hại tàn khốc thân thể của đệ tử Đại Pháp. Sau khi lìa đời xuống địa ngục, họ sẽ bị quỷ sứ đầu heo mình người lột da rút gân, sau đó đem thân thể bầy nhầy máu thịt treo lên nướng trên lửa địa ngục, cho đến khi mỗi mẫu thịt đều bị nướng cháy. Tội hồn phải chịu hình phạt trong khi ý thức thanh tỉnh, khiến cho nỗi đau bị lột da rút gân lớn gấp 10 lần so với cơn đau trong người thường. Tội hồn trong quá trình thụ hình sẽ không bị hôn mê mà chết, và nỗi đau kịch liệt cứ liên tục không ngừng. Những tiếng khóc bi ai xuyên thấu tâm can, vang vọng khắp không gian u ám của địa ngục. Sau khi thân thể tội hồn bị nướng cháy, quỷ sứ sẽ dùng dao sắc cạo hết phần thịt còn sót lại trên thân thể, cạo đến khi trơ xương ra mới thôi. Sau mỗi lần cực hình kết thúc, quỷ binh lại đem ngâm thân thể tan nát của các tội hồn trong một loại nước thuốc đặc sệt và dùng thần chú pháp thuật khiến thân thể dần dần khôi phục lại bình thường. Quá trình khôi phục thân thể cũng cực kỳ thống khổ. Thân thể của tội hồn sau khi hoàn toàn khôi phục xong lại tiếp tục chịu cực hình, lặp đi lặp lại ngày đêm không ngừng nghỉ. Thế nhưng, đây mới chỉ là một trong vô số loại cực hình ở địa ngục mà họ phải chịu đựng. Tôi trông thấy số lượng người phải chịu cực hình ở địa ngục không ngừng tăng lên. Đại đa số các tội hồn bị đày xuống địa ngục này là những kẻ ác khi sống đã hành ác đối với đệ tử Đại Pháp, hoặc có thái độ không tốt đối với Đại Pháp, và những người dùng các thủ đoạn phá hoại xã hội nhân loại. Những tội hồn này sẽ phải chịu đựng lặp đi lặp lại 1.800 loại cực hình khác nhau dưới địa ngục. Từng thớ thịt, từng tế bào của họ mọi thời khắc đều phải chịu nỗi thống khổ bị tra tấn. Quá trình chịu hình phạt gần như vĩnh viễn không bao giờ kết thúc này sẽ phá hủy ý chí của từng tội hồn. Trong quá trình này, họ không có bất kỳ hy vọng nào được giải thoát. Chỉ vào những thời khắc ngắn ngủi dừng hành trình, họ mới có thời gian tự mình sám hối về những hành vi tàn ác đối với đệ tử Đại Pháp và những tổn thất không thể vãn hồi gây ra cho người khác và cho xã hội. Dù tội hồn khi sống huy hoàng thế nào, tại xã hội con người có quyền cao chức trọng thế nào, thì bây giờ đều bị giáng hạ thành quỷ tù đày. Có hối hận nhưng cũng không thể làm gì. Nguyện vọng lớn nhất từ tận đáy lòng họ là có ai đó có thể giơ tay siêu độ cứu rỗi họ. Nhưng biết nói với ai bây giờ? Chúng thần trên thiên thượng nhìn thấy tình cảnh thê thảm của họ khi chịu hình phạt, mặc dù mang tâm thương xót nhưng cũng chẳng thể làm gì, chỉ biết thở dài. Phía dưới 18 tầng địa ngục có một không gian đặc biệt bí mật. Đây là nơi giam giữ những kẻ trọng tội sắp sửa bị đánh nhập vào vô sinh chi môn, nghĩa là cửa vô sinh. Những tội linh này khi sống đã làm những việc xấu, phá hoại Đại Pháp và bức hại các đệ tử Đại Pháp, hoặc làm những việc phá hoại luân lý đạo đức và chính tín, chính niệm trong xã hội nhân loại trên diện rộng. Lúc còn sống, họ đã không thể vãn hồi, bù đắp hậu quả do những lời nói và hành động xấu của mình gây ra. Cuối cùng, bị đày xuống địa ngục và bị giam giữ ở đây. Sau khi liên tục chịu 1.800 loại cực hình dưới địa ngục, các tội linh bị giam cầm ở đây chờ đợi bị đánh vào vô sinh chi môn. Nói tới vô sinh chi môn, tôi tin rằng rất nhiều người không biết nơi đó là gì. Vậy thì vô sinh chi môn ở đâu? Trong cảnh giới của tôi triển hiện lối vào vô sinh chi môn là một đường thông bằng năng lượng nằm ở không gian bên trong tầng địa ngục thứ 18. Bên trong đó u ám, hoang vu, tĩnh lặng và rất thê lương, không có bất kỳ dấu hiệu nào của sinh mệnh và vật chất. Trong không gian đen tối này, có một tấm bia đá rất lớn, cao 35 mét và rộng 15 mét đặt ở chính giữa. Trên đó viết 4 chữ triện lớn: Vô sinh chi môn. Phía sau bia đá, có một bức tường năng lượng màu xanh nhạt, cao và dài vô hạn. Trên đó, thỉnh thoảng có ánh chớp di động. Đây chính là lối vào không gian dẫn đến vô sinh chi môn. Trong cảnh giới tu luyện của tôi triển hiện, vô sinh chi môn là một không gian hỗn độn hoàn toàn do công của thần tạo thành. Mỗi lạp tử của không gian đều là hình tượng của thần. Bên trong vô sinh chi môn sớm đã chật kín người rồi. Các tội linh ở đây đều là các sinh mệnh bị chính pháp đào thải. Có các sinh mệnh cao tầng của các không gian khác nhau trong vũ trụ. Cũng có những kẻ ác đã phạm tội đối với đại pháp, vân vân. Trong không gian vô sinh chi môn phân thành 81 tầng, do Như Lai có quả vị trong chính pháp trực tiếp chưởng quản. Các sự việc cụ thể do Bồ Tát đảm trách. Trong tầng thứ nhất của vô sinh chi môn, tôi trông thấy ở đó không có khái niệm đất và trời. Toàn bộ không gian là màu đỏ sậm, không có lục địa. Chỉ có một vùng biển axit sulfuric gọi là lưu toan hải, tràn ngập không gian kéo dài vô tận. Nhìn kỹ thì trên mặt biển bao phủ bởi vô số thân thể của các tội linh. Nồng độ axit ở đây cao gấp nhiều lần so với axit sulfuric ở nhân gian. Càng đi sâu vào trong thì nồng độ axit càng đậm đặc. Lưu toan hải sâu không thấy đáy. Những tội linh gây ra tội nghiệp càng lớn thì sẽ bị chìm xuống càng sâu. Axit sulfuric thời thời khắc khắc ăn mòn từng lạp tử của thân thể tội linh. Các tầng không gian khác nhau của 81 tầng vô sinh chi môn có các phương thức tiêu hủy và hoàn cảnh vật chất tồn tại khác nhau. Tội linh bị tiêu hủy tầng tầng, trải qua một lượt 81 tầng bên trong vô sinh chi môn là bị hủy diệt hầu như không còn gì. Cuối cùng bị đánh nhập vào cực âm chi địa, nghĩa là vùng đất cực âm. Do hình phạt phải chịu tại các tầng không gian này quá khủng khiếp, nên tôi sẽ không nói chi tiết. Tiếp sau địa ngục, dưới đây tôi sẽ nói về nhân gian. Khoảng cách giữa địa ngục và nhân gian, theo như tôi thấy, chỉ cách nhau một điểm. Ngày nay, cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật, đời sống vật chất của con người trở nên vô cùng phong phú. Con người sống trong hoàn cảnh quá an nhàn, thoải mái, lại bị dẫn dắt bởi rất nhiều tuyên truyền sai lệch như thuyết vô thần, thuyết tiến hóa, khiến chính tín bị phá hoại, tín tâm vào thần bị mai một. Biết bao người dưới sự sai khiến của lợi ích đã gây ra nghiệp lực to lớn mà vẫn không hay biết, thậm chí còn hoan hỷ mà tiếp tục làm việc xấu. Nợ cũ chưa trả lại thêm nợ mới. Họ chỉ chạy theo cái lợi trước mắt mà vứt bỏ đi hạnh phúc vĩnh viễn của sinh mệnh. Sau đây tôi sẽ nêu ra một vài ví dụ nhằm mục đích cảnh tỉnh thế nhân. Ở Hồng Kông, có một nam diễn viên nổi tiếng đã thực hiện nhiều quảng cáo cho rất nhiều trò chơi điện tử trực tuyến. Tôi sử dụng công năng thấy những hành động quảng cáo, truyền thông của anh ta đã gây ảnh hưởng tiêu cực tới cuộc sống bình thường của hàng triệu người, càng nhiễu trật tự sinh hoạt bình thường của hàng trăm ngàn gia đình. Rất nhiều người mê đắm trong trò chơi điện tử, không quan tâm đến người thân và sự việc xung quanh, thậm chí có khả năng sẽ mất cơ duyên được đệ tử Đại Pháp giảng chân tướng. Đây không phải chuyện nhỏ. Con người hiện nay đều vì Pháp mà đến. Ảnh hưởng đến chính tín của con người đối với Đại Pháp. Tội nghiệp lớn như vậy, người này sao có thể bồi hoàn được? Nếu anh ta không nhận thức được hậu quả mà mình gây ra để vãn hồi tổn thất, thì điều chờ đợi anh ta trong tương lai là vô cùng đáng sợ. Tôi nhìn thấy tổ tiên bảy đời của anh ta đang ngày đêm không ngừng bị quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa quất bằng roi, máu me đầy thân, rên la thảm thiết. Trong khi chịu hình phạt, họ không ngừng nguyền rủa anh ta: đứa con bất hiếu này đã hại chúng ta thê thảm như thế này, đồ bất hiếu, ôi thật là bất hiếu. tôi còn thấy một nam diễn viên khá nổi tiếng ở Hoa Lục vì đóng các bộ phim khiêu dâm mà tạo nghiệp rất lớn. Đây là loại phim cổ súy cho tình yêu không phân biệt tuổi tác, làm loạn luân thường đạo lý. Bộ phim này đã được chiếu rộng rãi trên toàn quốc, gây ảnh hưởng tiêu cực, phá hoại luân lý và đạo đức xã hội nhân loại trên diện rộng. Trong cảnh giới của tôi triển hiện, con cháu bảy đời của anh ta đều bị giảm đi phúc, lộc, thọ. Con cháu thế hệ sau sẽ có nhiều người tàn tật hoặc phải đi ăn xin sống qua ngày. Nếu bản thân anh ta không vãn hồi tổn thất, thì sau khi lìa đời sẽ bị rơi vào địa ngục, vĩnh viễn không có ngày ra. Người ta khi còn sống, còn thân người, thì còn có cơ hội bù đắp sai lầm. Một khi làm ác mà mất đi thân người, thì sẽ không còn cách nào hồi vãn. Gần đây tôi đọc tin tức trên mạng về một vị quan chức có tên là Chu Hiến Phúc. Vị này nguyên là phó bí thư Ủy ban Pháp luật thành phố Ngũ Thường, tỉnh Hắc Long Giang, Trung Quốc. Năm 1999, khi Giang Trạch Dân bắt đầu bức hại Pháp Luân Công, ông ta đảm nhận chức chủ nhiệm phòng 610 của thành phố Ngũ Thường. Ông ta đã trực tiếp thao túng và sai khiến nhiều người tống tiền gia đình của các học viên Pháp Luân Công với mục đích bức hại học viên Pháp Luân Công. Chu Hiến Phúc làm nhiều việc bất nghĩa, cuối cùng bị trời trừng phạt. Ngày 20 tháng 12 năm 2017, ông mắc bệnh ung thư phổi và tử vong năm 67 tuổi. Tôi dùng công năng thấy Chu Hiến Phúc bị hai quỷ sứ âm phủ mặc quan phục cổ đại màu đen, dùng xích sắt xích cổ lôi đi. Vào lúc hồn vía rời khỏi thân thể, Chu Hiến Phúc còn quay đầu nhìn người nhà lần cuối, nét mặt đầy âu lo và lưu luyến. Ông ta nơm nớp lo sợ hỏi âm sai.
Chúng ta đi đâu đây?
Quỷ sứ trừng mắt đáp.
Không cần hỏi nhiều, đến đó rồi sẽ biết.
Một quỷ sứ khác đáp.
Nếu biết trước có ngày này, thì tại sao khi còn sống, ngươi đã làm nhiều việc ác như vậy? Phỉ báng Phật Pháp, sát hại người tu luyện, gian dâm với phụ nữ, e rằng ngươi phải vào địa ngục không có ngày ra. Khỏi phải nhiều lời như vậy nữa.
Khi Chu Hiến Phúc bị áp giải đến trước điện Diêm Vương, ký ức của ông ta được khai mở hoàn toàn. Tất cả những hành vi đã làm lúc còn sống triển hiện ra trước mắt. Vốn dĩ, ông ta được đầu thai xuống thế gian để đắc pháp, nhưng sau khi được thân người, lại làm toàn những việc xấu loạn pháp. Lúc này trong tâm ông ta cảm thấy vô cùng hối hận, không thốt lên lời, nhưng đã quá muộn rồi. Sau khi xem xét sổ ghi chép những việc thiện ác đã làm lúc sống của ông ta, Diêm Vương phẫn nộ nói,
đưa tên lãng quỷ phá hoại Phật Pháp này xuống tầng địa ngục thứ 18 chờ xét xử.
Diêm Vương trừng mắt nhìn Chu Hiến Phúc bị áp giải đi, nghĩ trong tâm,
tội tử hình.
Trong địa ngục, tôi còn nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Đây là người đảm trách chương trình tin tức của CCTV. Anh ta đã qua đời vài năm trước đây. Anh ta đã phải hơn 3 lần trải qua 1.800 hình phạt tàn khốc của địa ngục. Tương lai sẽ bị hai quỷ sứ đầu trâu mặt ngựa áp tải vào vô sinh chi môn. Ánh mắt anh ta ngập tràn nỗi sợ hãi. Từng tế bào trên thân đều run rẩy vì tương lai anh ta sẽ phải chịu những thống khổ vĩnh viễn không ngừng. Một đời người trôi qua nhanh như một mùa cây cỏ. Trong tiến trình sinh mệnh dài đằng đẵng, mấy chục năm sống nơi trần thế cũng chỉ là trong chớp mắt. Sáng Thế Chủ và vô lượng chúng thần đang từng giờ từng phút quan sát từng hành động, từng lời nói của con người. Những người mang thiện niệm đối với Đại Pháp, có suy nghĩ đúng đắn đối với bản thân, chính là khai sáng cho bản thân tương lai tốt đẹp nhất.
Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị và người thân.